Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 217 của bộ truyện Tiên Hiền Huyền Huyền. Vô Thường, tác giả Mặt Mặt, nguồn isach.info. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 1015, đục nước béo cò, phần đầu. Ngắn ngủi thời gian 10 hơi thở, ở trong đại sảnh chỉ còn mười mấy người. Còn có không ít người trong đó còn đang do dự, không biết thực lực như thế này có thể cản được bước tiến của hắc y nhân hay không. Một đám nhát gan, không có can đảm. Có người sợ hãi hắc y nhân thần bí, nhưng cũng có người chẳng thèm quan tâm. Mắt thấy người đi liên tục, một tráng hán người giống như thép đứng lên phỉ nhổ nói. Những hắc y nhân kia chẳng qua chỉ có khoảng 30 mạng. Sợ bọn chúng làm gì? Nếu như chúng ta liên hợp lại, cao thủ linh giai chừng hơn 200. Cho dù đám hắc y nhân cường thịnh trở lại, cũng không thể nào đánh được. Chúng ta lấy 10, đánh 1. Chẳng lẽ không thắng hay sao? Lời nói này rất thực tế, trong nhất thời xua tan đi bất an trong lòng mọi người. Theo ta được biết, trong số đám hắc y nhân này, đa số đều là linh giai hạ phẩm. Nhưng mà rất có thể trong đó có một vị linh giai trung phẩm và một vị linh giai thượng phẩm. Lại có người lo lắng đưa ra ý kiến của mình. Đại Hàng nói, thì sao? Linh giai trung phẩm chúng ta cũng có. Hơn nữa không chỉ có một người. Chỉ cần phân ra một người chế trụ tên linh giai trung phẩm kia. Còn lại tất cả hợp lực đánh chết tên linh giai thượng phẩm. Chỉ cần diệt trừ được người mạnh nhất, thì khi đó thắng lợi sẽ là của chúng ta. Nói thì hay lắm. Nhưng mà ngay cả Tư Đồ gia đều bị đám hắc y nhân chạm giết hết. Chúng ta liệu có thể sao? Đại hán quay đầu, nhìn người vừa nói, rồi cười lạnh đáp. Ở đây, bất luận là một nhà nào, đều kém hơn so với Tư Đồ gia. Nhưng mà nếu như chúng ta liên hợp lại một chỗ, thì so với đám người Tư Đồ gia, ai mạnh hơn ai? Trong lòng mọi người rung động, âm thầm làm một phép so sánh. Trong nhất thời không khí bên trong đại sảnh phần chấn hẳn lên. Tư Đồ gia xác thực rất cường đại, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một nhà mà thôi, làm sao có thể đánh đồng với nhiều thế lực liên hợp lại. Chuyện tình Tư Đồ gia không thể làm được, chúng ta có thể làm được. Người Tư Đồ gia không thể giết được, chúng ta có thể giết được. Vừa lúc hiện giờ có cơ hội này, đây chính là thời điểm để dựng danh tông môn chúng ta. Nếu như trận chiến này mà thất bại, ta nghĩ các vị cũng không có ai còn mặt mũi quay trở lại tông môn, chỉ làm cho tông môn bị tiếng xấu hơn mà thôi. Nói không sai, xem ra bên ngoài những lời đồn đại về đám người đó làm cho bọn kia sợ vỡ trứng, cho nên bọn họ mới lâm trận bỏ chạy như vậy. Những lời này đều làm cho mọi người không khỏi nở nụ cười. Nguyên bản ở đây còn hơn 10 thế lực. Trước khi hắc y nhân tới kịp, đã xảy ra kỳ tích, các nhà đều liên thủ lại với nhau. Nếu như đã quyết định đi giao huấn đám hắc y nhân kia, tự nhiên mọi người không thể chậm trễ. Tất cả thoát ra khỏi đại sảnh, triệu tập tất cả thủ hạ linh giai của mình chuẩn bị ứng chiến. Những cơn gió điên cuồng thổi cát vàng bay khắp bầu trời. Toàn bộ bầu trời đều bị mây đen che phủ. Bầu trời âm u giống như bị người ta hắt một chậu nước mực lên, làm cho người khác có chút không thở được. 10 thế lực bên ngoài hội tụ lại, được gần 200 cao thủ linh giai, hợp thành một cổ thế lực, đủ để cho bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường. Tất cả đứng dày đặc ở nơi tiếp giáp, giữ linh mạch chi địa, cùng với thế giới bên ngoài, ngưng tụ ánh mắt nhìn xung quanh. Tràng diện có chút yên tĩnh, gây áp lực cho tất cả. Thỉnh thoảng có tiếng người nuốt nước bọt truyền tới, lộ ra vẻ khẩn trương ở trong lòng. Từ phía chân trời xa xa, lộ ra vẻ hắc ám mờ mịt. Một cơn cuồng phong màu đen đột nhiên thổi tới, mang theo tất cả những gì xung quanh. Cổ gió này đột nhiên tỏa ra khí tức băng hàn cùng sát ý âm lạnh. Sự lạnh lẽo tần vào tâm can này, làm cho người ta nhìn không được, rung động liên tục. Bọn chúng tới! Cùng với một tiếng hét kinh hãi vang lên, gần 200 cao thủ linh giai không hẹn mà cùng vận khởi cương khí, hội tụ thành một cổ khí thế thô bạo, đánh tới cơn cuồng phong màu đen kia. Nhưng mà làm cho bọn họ không nghĩ tới, chính là dường như đối phương không thèm đặt cổ khí thế này ở trong mắt, cũng không thèm chống đối, cũng không thèm phản kháng, cứ một mạch tiến thẳng qua bên đây. Sau vài lượt hô hấp, những hắc y nhân mà các thế lực bên ngoài nghe tới đều sợ vỡ mật, đã dừng lại, đứng cách mọi người khoảng 30 trượng. Tất cả mọi người đều chỉ nghe đồn qua tồn tại của hắc y nhân. Cho dù người đã từng nhìn thấy hay là lần đầu tiên, đều rất chăm chú nhìn xem đám hắc y nhân này có dáng dấp như thế nào, có cảnh giới ra sao. Nhưng mà tự vẻ bên ngoài làm cho mọi người thất vọng, chính là những hắc y nhân này quả thật là quá thần bí. Áo bào đen vây quanh, bao vây kín quanh người, ngay cả một tí da thịt cũng chưa từng lộ ra, càng bạn không nhìn thấy bộ dáng của bọn họ. Hơn nữa đối mặt với gần 200 thần thức điều tra kia, bọn họ không hề chống lại gì. Kiểm tra đi, kiểm tra lại, sắc mặt mọi người đều âm trầm. Lời đồn quả thật giống nhau. Những hắc y nhân này không có ba động của cường khí, cũng không có cảm giác sinh cơ, phảng phất như người đã chết bước ra bên trong quan tài. Bọn họ đứng nơi đó tạo ra một cảm giác trầm lặng, khiến mọi người tự nhiên đều sờn tóc gáy. Một thanh niên có khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, xuất hiện phía trước 20 hắc y nhân. Hắn mặc một áo trường bào màu xanh lục, chậm rãi đi ra. Sát khí cùng khí thế âm lạnh trên người hắn, phảng phất như còn sâu hơn một phần so với đám hắc y nhân. Người là đầu lĩnh của đám người này, Đường Gia Bảo, Đường Phong. Tràng hắn ở trong đại sảnh lúc trước, bước ra một bước rồi cao giọng quát. Đường Phong liếc mắt nhìn, lại nhìn gần 200 cao thủ linh giai ở trước mắt. Trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Trong khoảng thời gian này, mình đều lấy bào chế bào, đẩy lùi toàn bộ những thế lực bên ngoài tới tận nơi đây. Tuy rằng biết sẽ có một hồi đại chiến gian khổ dị thường, nhưng mà Đường Phong không nghĩ tới sẽ phải đối mặt với nhiều địch nhân như vậy. 200 linh giai, số lượng khổng lồ này, cho dù các dược thi cường hạng bất tử muốn đánh thắng được thì khó càng thêm khó. Sau trận chiến này, 28 bộ dược thi còn lại bao nhiêu bộ có thể tồn tại hoàn chỉnh đây? Khó nói quá, hay là bị cầm điếc? Tràng Hán thấy Đường Phong không đáp, sắc mặt trào phúng, châm biếm một tiếng. Đường Phong thản nhiên nói. Rời khỏi linh mạch chi địa, ngày sau không được bước chân vào đây, thì Đường Mộ sẽ không tìm các người mà gây chuyện. Chương 1015, Được nước béo cò, phần cuối. Tràng Hán cười ha ha một tiếng. Tiểu tử ngươi đang nói cùng với bọn đại gia sao? Đúng là mắt chó không thấy được gì. Hiện giờ thế cục ai mạnh ai yếu cũng không biết. Đường Phong lắc đầu nói. Mạnh yếu không thể lấy nhân số mà định đoạt. Các người còn ở đây làm gì? Không muốn chết thì mau cút nhanh. Đây không phải là địa phương mà các người có thể nhúng tay. Tiểu tử đầu còn lông mao, to mồm cũng không sợ do cắt đứt lưỡi ư. Bên cạnh Trang Hán có một người nhảy ra nói. Còn không mau tự sát, để đỡ làm mất thời gian của chúng ta. Đường Phong liếc mắt quan sát, hắn thấy một trận chiến này là không thể tránh khỏi rồi. Nếu như đã như vậy, thì chỉ còn cách tiên hạ thủ vi cường. Cổ tay hơi rung lên, mấy thanh phi đao xuất thế ngang trời, bắn thẳng vào đại hán cùng đám người kia. Đường Phong xuất thủ tương đối bí mật, cường khí mạnh mẽ được quán nhập vào trong phi đao, bắn ra như phá vỡ không gian. Trong nháy mắt, xuất hiện ngay trước mắt hai người. Tràng Hán kia có cảnh giới linh giai trung phẩm, đối với nguy hiểm đang tới tương đối nhạy cảm. Mặc dù không thể phát hiện được dấu vết động thủ của Đường Phong, nhưng bản năng phản ứng kịp thời, nhanh chóng cúi đầu xuống, tránh được một kích trí mạng này. Những tên linh giai hạ phẩm ở bên cạnh hắn lại không có thực lực như vậy. Tràng Hán vừa định nhắc nhở thì một thanh chùy thủ đã cắm thẳng vào bên trong miệng hắn rồi. Ngay cả cường khí hộ thân còn chưa kịp vận khởi thì thanh chùy thủ đã xuyên qua. Một làn máu tươi bắn ra tung tóe. Cùng lúc Đường Phong động thủ, 28 bộ dược thi nhanh như thiểm điện cùng xông tới. Chiến đấu phát sinh quá mức đột ngột, 200 cao thủ linh giai ở đây không nghĩ tới Đường Phong lại to gan lớn mật đến như vậy. Dưới tình huống nhận số kém xa nhau mà còn dám ra tay đánh lén, cho đến khi 28 bộ dược thi đánh tới sát bên người, chuẩn bị đại khai sát giới thì mới là lúc mọi người kịp thời phản ứng. Trong nhất thời, cường khí hộ thân được vận chuyển toàn bộ, đao kiếm đều rút ra khỏi vỏ, đủ các loại màu sắc của lực lượng cường tâm đều sử dụng. Trong nháy mắt, thiên địa linh khí xung quanh bị mất đi phần nửa. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, 28 bộ dược thi bất ngờ đánh lén đã đạt được tác dụng. Trong lúc bọn họ băng tới nhanh như thiểm điện, liền giết được mười mấy người không kịp phòng bị. Thời khắc vừa giết chết địch nhân xong, các dược thi mau lẹ lùi trở động tác quay về, thoát khỏi một màn đao kiếm vừa chém tới. Giết cho ta! Tràng hán nổi giận gầm lên một tiếng. Tất cả các cao thủ linh giai còn lại nhất tề di chuyển, dùng mạnh xông tới chỗ các bộ dược thi. Thân hình Đường Phong lay động, triển khai thần pháp xuyên vào trong đám địch nhân đang tới. Trường kiếm màu xanh lục trong tay được huy vũ, duệ kim lực của lực lượng cường tâm quán nhập vào bên trong thân kiếm, làm trên thân trường kiếm màu xanh lục lại nhiễm thêm một tầng màu vàng huy hoàng. Đại đa số lực chú ý của mọi người đều nằm trên đám dược thi vừa mới xông tới. Rất ít người để ý quan sát tới Đường Phong. Dù sao ai cũng đều nghe đồn hắc y nhân cực kỳ cường đại. Ai cũng biết được hắc y nhân có một thủ lĩnh, nhưng mà thực lực của Đường Phong chẳng qua chỉ mới linh giai hạ phẩm, tuổi tác còn trẻ như vậy, ai sẽ xem trọng một người như vậy chứ? Xem thường Đường Phong chính là tử vong. Luận về bản lĩnh giết người, Đường Phong còn sâu hơn một bậc so với các dược thi. Duệ kim chi lực không gì phá được, trừ phi địch nhân cầm trên tay vũ khí thiên binh. Bằng không chỉ cần bất kỳ ai động vào, thì nó đều có thể chạm vũ khí của người đó thành hai nửa. Kim pháp vũ động, cánh tay trái của Đường Phong cũng không nhàn rỗi. Một thanh hỏa phi đao, hoặc phi đao màu lam được ném một cách xảo diệu ra ngoài, thu gạt tính mệnh của địch nhân liên tục. Tất cả những phi đao này đều được Đường Phong quan chú vào lực lượng cường tâm băng hệ hoặc hỏa hệ. Trong hỗn chiến xuất thủ cực kỳ bí mật, cường khí hỗn loạn xung quanh che đi sát khí của phi đao, bằng tới các hướng đi của địch nhân, cho đến lúc địch nhân phát hiện được thì cũng là cái chết đã cận kề. Chuyện đụng nước béo cò như vậy đối với một người tinh thông am khí như đệ tử Đường môn thì quả thực là quá dễ dàng. Thời gian chiến đấu mới khoảng hơn nửa chén trà thì đã có gần 20 cao thủ linh giai bị mất mạng. Kết quả như vậy không ai có thể dự liệu được. Mọi người chẳng bao giờ nghĩ tới một cao thủ linh giai là có thể yếu đuối như vậy, trong nháy mắt bị cướp đoạt đi sinh mệnh. Có thể tu luyện được đến cảnh giới linh giai, không chỉ cần đến tài nguyên tu luyện khổng lồ, mà còn phải có ngộ tính và tư chất hơn người. Có thể nói tu luyện được đến linh giai thì không ai quá kém. Trước đây, mọi người không phải không trải qua nhiều trận sinh tử chiến đấu, nhưng mà trạng diện sinh tử chiến trước đây và trước mắt này không thể so sánh với nhau. Bất tri bất giác, đồng bọn mình đột tử, thậm chí rất nhiều người còn không biết rốt cuộc hắn chết như thế nào. Đây vẫn còn là linh giai sao? Cuối cùng, lời đồn hắc y nhân cường đại cũng được xác thực. Cho đến lúc này, mọi người liên hợp cùng một chỗ mới phát hiện ra, tin đồn quả là không sai. Những hắc y nhân này mạnh mẽ không gì sánh được. Cho dù bị đao kiếm chém vào người, vẫn chưa từng lùi bước. Rất nhanh có người kinh hãi, phát hiện cho dù chém đứt một cánh tay của hắc y nhân, cũng không hề có chút máu tươi chảy ra. Hình như trên người bọn họ, không hề có máu tươi lưu chuyển. Tràn diện hỗn chiến làm cho mọi người không có biện pháp nắm giữ được thế cục. Ngay cả Đường Phong cũng không thể. Tuy rằng đại bộ phận địch nhân dũng mạnh xông tới đều bị thanh trừ, nhưng mà địch nhân có đến gần 200, căn bản không thể giết toàn bộ một lượt được. Xung quanh hắn lúc nào cũng có mười mấy cao thủ linh giai vây quanh. Ngay cả thực lực mạnh mẽ như Đường Phong lúc này đối mặt với sát khí của địch nhân tỏa ra không ngớt cũng có chút mệt mỏi. Nếu như không phải cả am khí hộ thân thì sớm đã kiệt sức chống đỡ rồi. Có một linh giai hạ phẩm định đánh lén Đường Phong từ sau lưng. Hắn ẩn giấu vô cùng tốt, ban đầu chỉ ra chiêu lung tung, căn bản không làm cho Đường Phong chú ý tới. Cho đến khi cự ly rút lại gần mới đột nhiên bộc phát ra bộ mặt thật của hắn. Nếu như không phải có linh khiếp nhàn nhắc nhở, thì Đường Phong không có biện pháp thoát ra một kích của tên độc xà này. Chương 1016, dược thì bị thương. Đường Phong chống đỡ công kích của mấy người trước mắt, ngay cả đầu cũng không quay lại. Hắn xoay người tung ra một cước, trực tiếp đã bay tên kỹ đồ đánh lén mình bay ra ngoài. Tiếp sau đó là một chùm phi châm phá cường khí của hắn. Độc ảnh kiếm hóa thành tàn ảnh, chém ngang yết hầu của hắn. Mấy động tác này đều được dùng một lúc, người xem cùng hoa mắt chóng mặt, không kịp nhìn thấy gì. Máu tươi rơi xuống như mưa, những tên vây công quanh đường phong không khỏi dừng lại động tác, kinh hãi đứng nhìn. Không một ai có thể nghĩ tới, một linh giai hạ phẩm dĩ nhiên là có thể cường đại đến trình độ như vậy. Phía trước phía sau đồng thời giết chết mười mấy người, vết máu trên người hắn đều là của địch nhân, hắn càng bạn không bị một vết thương nào. Kiếm pháp dạng lược đến cực điểm, lấy tính mệnh người khác nhanh như chớp kia, so với âm khí bày ra bất ngờ càng làm cho người ta kiêng kỵ. Trong nhất thời, những người đang vây bắt đường phong không dám tùy ý xuất thủ, ai cũng đều sợ mục tiêu tiếp theo của hắn sẽ là mình. Đường phong híp lại một mắt, một giọt máu tươi chảy xuống từ trên lông mày hắn. Nhìn địch nhân đang thở phì phò trước mặt, hàn ý trong mắt càng phát ra nồng nặc hơn. Lấy một đánh nhiều, làm cho cương khí của đường phong tiêu hao không ít. Giết chết được mười mấy người, căn bản không thể xoay chuyển được đại cục. Hỗn chiến vẫn tiếp tục như vậy. Mình vẫn bị cả chục người vây quanh. Cho dù 28 bộ dự thi hấp dẫn chú ý của không ít người, nhưng chỉ sợ cũng không được bao lâu. Kiểm tra lại một lượt, những tên mang tâm lý đánh lén, trong lòng đường phong không khỏi trầm xuống. Chỗ này hội tụ rất nhiều cao thủ, nhìn qua ai nấy đều có mưu mô của riêng mình. Bọn chúng cũng không chia rẽ với nhau mà mất đoàn kết. Hiện giờ bọn họ phân ra một cao thủ linh giai trung phẩm để kiềm chế Bích Kinh Thần giết người, mà tên linh giai trung phẩm còn lại đánh úp từ trên trời xuống. Đối phương có tới 8 tên linh giai trung phẩm. Thiên Cơ Tử tuy rằng là linh giai thượng phẩm, nhưng mà không có thần trí, trong chiến đấu không biết ứng biến liên tục, bị 8 tên linh giai trung phẩm vây công đã bị hao tổn không nhỏ. Đường Phong thấy một cánh tay của hắn đã bị gãy, trên người cũng có rất nhiều vết tích lưu lại. Quần áo cùng nón, áo bào đều càng tổn hại kinh khủng. Thiên Cơ Tử không tốt, nhưng mà đối phương cũng không chiếm được tiện nghi. Không biết được căn nguyên của dược thi mà tùy tiện xuất thủ, khẳng định sẽ bị hại không ít. Đường Phong thấy 8 vị linh giai trung phẩm kia, trong đó có 2 người bị thương không nhẹ, máu tươi chảy róc rách ra bên ngoài. Nhãn thần nhìn Thiên Cơ Tử, tràn ngập ý e ngại. Bỏ qua Thiên Cơ Tử bị hao tổn chút ít bên ngoài ra, thì các dược thi khác đều bị đánh đến tàn phế. Cánh tay bị chém, hai chân thì bị cụt. Nếu như một đấu một thì khẳng định các dược thi sẽ chiếm được thượng phong. Nhưng mà hiện giờ mỗi một bộ dược thi đều bị hàng tá người vây công. Song quyền khó địch bốn tay, làm sao có thể giữ được chu toàn cho chính mình. Nhưng mà cho dù tứ chi tàn phế hết, thì các dược thi này vẫn cứ chiến đấu hết sức như cũ. Một tên đánh bại không chết như vậy, làm cho đám địch nhân vây công lại sợ hãi không ngớt. Mọi người suy nghĩ cẩn thận, vì sao những hắc y nhân này khi bị chém tay chân đều không có máu tươi chảy ra? Bọn chúng ngay cả hô hấp đầu hàng cũng chưa từng hô một tiếng. Hơn nữa rõ ràng có hắc y nhân bị một vết thương trí mạng nhưng vẫn không hề ngã xuống. Rốt cuộc làm sao để giết được những hắc y nhân này? Bí mật này rất nhanh bị mọi người phát hiện. Khi một người vô ý chém đầu của dược thi xuống, kinh hỉ phát hiện bộ dược thi này cuối cùng cũng ngừng động tác. Chặt đầu của bọn chúng! Phát hiện được bí mật này, không ít người cao giọng hô lên. Tiếng la này làm cho tất cả mọi người đều nhằm mục tiêu là đầu của các hắc y nhân. Không thể đánh tiếp như vậy được. Nếu như còn đánh như vậy, e rằng toàn bộ các dược thi đều sẽ tổn hại ở chỗ này hết. Ý niệm vừa nghĩ tới đây, Đường Phong hít sâu vào một hơi, hai tay vụ động, một thanh phi đao xuất hiện trên khoảng không lượn lờ trước mặt hắn. Thấy động tác này của Đường Phong, tất cả các địch nhân vây quanh không khỏi lùi lại về sau một bước. Cường khí hộ thân được vận chuyển tới đỉnh điểm. Bọn họ đều biết thủ đoạn âm khí của người thanh niên này xuất quỷ nhập thần. Trời mới biết hắn sẽ hạ thủ với ai. Vận khởi hết cường khí hộ thân là mọi người có cảm giác an toàn hơn nhiều. Âm khí của hắn cho dù lợi hại hơn cũng không thể trực tiếp phá đi cường khí hộ thân lấy tính mệnh của bọn họ. Trong lúc mọi người đang chuẩn bị phát động công kích, thì một tiếng động phát ra như dây cung từ trong thân thể Đường Phong. Sau một khoảnh khắc, phi đao của hắn hóa thành một đạo ánh sáng lung linh bắn thẳng ra ngoài. Phốc phốc phốc, tiếng vàng khó chịu truyền đến liên tiếp. Tên linh giai hạ phẩm trước mặt Đường Phong kinh ngạc cúi đầu nhìn, chỉ thấy trước ngực mình lộ ra một lỗ thủng, máu tươi đang chảy ồ ạt ra ngoài. Hắn mang theo ánh mắt kinh ngạc mà ngã xuống trước mặt mọi người. Trong nháy mắt hắn ngã xuống, vài người đứng phía sau hắn cũng đồng loạt ngã theo. Mọi người nhìn về phía bọn họ một lúc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ở trước ngực tất cả mấy người này đều không ngoại lệ có một vết thương do phi đao xuyên qua. Đây chính là một vết thương trí mạng. Mà những vết thương này là do một thanh phi đao duy nhất tạo thành. Nói cách khác, một kích vừa rồi của thanh niên gọi là Đường Phong này đã lấy đi tính mệnh của năm người. Ám khí này làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Thậm chí mọi người cũng không ai nhìn thấy hắn xuất thủ như thế nào. Mọi người cũng không có thời gian khiếp sợ. Một cổ kim ý như rồng bị nhốt, đột nhiên tỏa ra phủ xuống bọn họ. Không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được cổ kim ý mạnh mẽ này. Mọi người chỉ biết, lúc cổ kim ý này gia tăng là trong lòng truyền đến một cổ rung động bất an. Trời đất đều rung chuyển, kiếm chiêu của đối phương còn chưa ra, thì mình đã có dấu hiệu ù tai hoa mắt. Âm thanh ong ong vang lên trong đầu không ngớt.
Ca ca!
Thanh âm của tiếng vật nào vỡ vùng truyền đến, từng đạo kim khí tinh khiết có thể nhìn thấy bằng mắt thường được mang ra ngoài hết. Các mặt đất thành nhiều khe rạnh, giống như mạng nhện đều nứt nẻ ra. Phảng phất như không khí đều biến thành kim châm, đâm vào trên thân thể con người gây đau nhức. Chương 1017. Liều chết chiến đấu, phần đầu. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy được thanh niên tên gọi Đường Phong, không biết từ lúc nào đã thay đổi một thanh trường kiếm khác ở trên tay. Mà chuôi kiếm này ở trên tay hắn, như ẩn như hiện. Hàn quang trong đôi mắt lóe lên, mang tới khí thế bạc núi. Đây chính là một chuôi trường kiếm đẳng cấp thiên binh, dài khoảng một tấc, vừa được rút ra từ trong vỏ kiếm. Mau giết hắn, không thể để hắn dùng chuôi kiếm này. Một tiếng hô truyền đến, tuy mọi người không biết một kiếm này rốt cuộc có cái gì, nhưng mà có thể suy đoán được, từ lúc kiếm chiêu còn chưa phát ra, đã sản sinh dị biến này, thì đây chắc chắn là một kiếm tuyệt luân có một không hai. Nếu như để hắn thi triển được kiếm chiêu này, thì đối với mọi người mà nói, chính là bị tai ương ngập đầu. Vô số người phong tới chỗ Đường Phong, các sát chiêu mạnh mẽ được tung ra. Hơn chục loại vũ khí từ bốn phương tam hướng đều đánh tới các vị trí yếu hại trên người của Đường Phong. Một âm thanh trầm thấp được lẩm bẩm từ trong miệng Đường Phong đi ra bốn phía. Vô cực kình mang kiếm. Lời vừa dứt thì một điểm sáng lòe lên. Tất cả những cao thủ linh giai hạ phẩm xông tới chỗ Đường Phong, còn chưa kịp hạ thủ đều ngừng mọi động tác. Ai nấy đều đứng ngây ngốc tại chỗ. Một thần cường khí đều như gió thoảng trong không khí. Tất cả bọn họ đều cảm nhận được sinh cơ của mình bị uy hiếp không gì sánh được. Thiền Bình bị vỡ vụn thành bột mịn, cuồng phong thổi qua cuồng cuồng. Đường Phong giống như một pho tượng sát thần, đứng sừng sừng tại chỗ. Trên khuôn mặt âm lạnh, mang theo sát khí lạnh băng. Quần áo cũng không đồng đầy, trên người không có một vết thương nào. Mười mấy cao thủ lên dai vượt vọt tới trước mặt hắn, có đến 4-5 người ngã xuống mặt đất ngay tại chỗ. Đó chính là bị kim khí mạnh mẽ xuyên thẳng qua thân thể. Còn những người khác tuy chưa chết, nhưng đều bị kim khí gây thương tích. Thần sắc ai nấy đều tỏ ra kinh khủng, chỉ có thể nhảy lùi lại về đằng sau để bảo toàn cho tính mệnh của mình. Từ khi địch nhân bắt đầu vây công tới giờ cuối cùng, thì vòng vây cũng rộng ra tạo thành một lỗ hổng. Mà lỗ hổng này chính là do một kích của vô cực kinh mang kiếm mang tới. Hai đại sát chiêu đồng thời vận dụng, làm cho thân thể Đường Phong cũng bị phụ tải không nhẹ. Cường khí trong thân thể trong nháy mắt đã mất đi một nửa. Nhưng mà hắn căn bản không có thời gian thở dốc. Trong thời gian chỗ hổng kia vừa được mở ra còn chưa khép, thì Đường Phong liền vận dụng tá thi hoàng hồn. Cuối cùng thì tất cả nội tình của Đường Phong đều được bày ra ngoài ánh sáng. Khí thế chỉ thuộc về linh giai thượng phẩm truyền đến, làm cho tất cả địch nhân đều ngẩn ngơ. Thừa dịp này, thân hình Đường Phong di động, nhón một cái trực tiếp thoát ra khỏi vòng vây, chạy tới chỗ Bích Kinh Thần. Từ khi Bích Kinh Thần bắt đầu chiến đấu cho tới bây giờ, còn chưa giết qua một địch nhân nào. Không phải do thực lực của hắn không mạnh, mà do địch nhân phân bố tấn công hắn khá mạnh. Hiện giờ có một linh gia trung phẩm kiềm chế Bích Kinh Thần. Tên linh gia trung phẩm này khi chiến đấu, không cầu đả thương địch thủ, mà chỉ cố gắng tự bảo vệ mình. Một thần lực lượng cường tâm thổ hệ được vận dụng, cương khí hộ thân cực kỳ kiên cố. Tuy rằng động tác rất thô, nhưng mà chiêu thức lại rất nhiều. Cho nên trong thời gian ngắn, Bích Kinh Thần cũng không làm gì được hắn. Hiển nhiên không có biện pháp giết được địch. Đường Phong muốn đến giết hắn, để cho Bích Kinh Thần có khoảng không tới xuất thủ cứu viện cho Thiên Cơ Tử. Sau đó mình cùng với hai dược thi cường đại nhất, hợp sức lại, đuổi tận giết tuyệt tất cả linh giai trung phẩm của địch nhân. Chỉ có như vậy mới có thể kéo lại tình thế không thuận lợi này. Lúc Đường Phong chạy tới bên người Bích Kinh Thần, thì tên linh giai trung phẩm đang kềm chế Bích Kinh Thần căn bản không kịp phản ứng. Ai có thể nghĩ được rằng, nhiều người vây công Đường Phong như vậy, là làm cho hắn có khả năng đột phá vòng vây mà chạy thoát. Dù sao hắn cũng chỉ là một linh giai hạ phẩm thôi. Ở trong trận chiến hỗn loạn như thế này, có thể bảo trụ được tính mệnh đã là quá tốt rồi. Nhưng mà sự thực lại khác người thường dự liệu. Bích Kinh Thần đang cầm một thanh thiên binh trong tay, đánh nhau túi bụi với người này, thì Đường Phong như thiểm điện bắn tới đằng sau tên cao thủ linh giai trung phẩm. Độc ảnh kiếm mang theo một tia quang mang ánh vàng rực rỡ, hùng hăng chém xuống tên địch nhân trước mắt. Cẩn thận! Một màn này phát sinh cực kỳ nhanh. Tuy rằng tên linh giai trung phẩm còn chưa kịp phát hiện, thì đã có người kịp nhìn thấy nhắc nhở. Nhưng mà hắn nhắc nhở đã quá muộn. Duệ kim lực được quán nhập vào trong độc ảnh kiếm sắc bén không gì sánh được. Cho dù là cao thủ linh giai trung phẩm vận dụng lực lượng cường tâm để chống đỡ, cũng không thể nào ngăn được độc ảnh kiếm đâm vào. Chết đi! Đường Phong quát to một tiếng, trực tiếp phá tan cường khí hộ thân của đối thủ. Ở dưới sức mạnh của linh giai thượng phẩm, trường kiếm đã xuyên qua thân thể của đối phương. Sau một khắc, Bích Kinh Thần chém một kiếm rớt đầu của tên linh giai trung phẩm. Cao thủ linh giai trung phẩm bị Đường Phong cùng Bích Kinh Thần liên thủ liền chết ngay lập tức. Vừa đánh chết tên cao thủ này, Đường Phong cũng không hề dừng tay, mà cùng với Bích Kinh Thần mở ra một con đường máu, vọt thẳng tới bên cạnh Thiên Cơ Tử. Còn các dược thi khác đều được Đường Phong mệnh lệnh cho phá vây mà tới chỗ này hội họp. Thiên Cơ Tử rất bi thảm, bị tám tên linh giai trung phẩm quay quanh, mà hắn không có thần trí nên không thể nào ứng biến nhanh nhạy được. Nếu như Đường Phong mang theo Bích Kinh Thần chạy tới chậm hơn thời gian khoảng nửa chén trà, thì sợ rằng Thiên Cơ Tử sẽ bị nát bấy. Chẳng qua có Đường Phong cùng với Bích Kinh Thần viện thủ kịp thời, cho nên cuối cùng Thiên Cơ Tử cũng đứng vững được. Hoàn cảnh xấu trước mắt cũng được giải trừ. Trong nháy mắt, ba người hợp lực lại, đánh lùi tám tên linh giai trung phẩm kia về đằng sau. Các dược thi chạy qua đây liên tiếp, chẳng qua trên bộ dược thi nào cũng đều có thương thế, hoặc nhẹ hoặc nghiêm trọng. Nhưng có những dược thi tay chân còn nguyên vẹn. Trong chốc lát, chỉ có 18 bộ dược thi thành công đột phá được vòng vây hội họp lại với Đường Phong. Còn tất cả các dược thi khác đều bị địch nhân vây công mà giết chết. Tính cả Bích Kinh Thần và Thiên Cơ Tử, thì 28 bộ dược thi hiện giờ chỉ còn tròn 20 bộ. Pha chế dược thi là chuyện tình rất tốn thời gian và phải kiên trì. Những bộ dược thi này đều là do Đường Phong tìm kiếm nhiều năm mới có thể pha chế thành công. Tổn hại một bộ là tổn thất không hề nhỏ. Hiện giờ một lần tổn hại gần 10 bộ. Làm sao mà để cho hắn không tức giận cho được chứ? Chương 1017, liều chết chiến đấu, phần cuối. Tổn thất của dược thi làm cho Đường Phong vô cùng phẫn nộ. Hạ thủ xuống càng hung mạnh. Có Đường Phong dẫn đầu, các dược thi khác rốt cuộc cũng có thể phát huy ra sức chiến đấu của mình. 20 bộ dược thi hội tụ lại thành một cổ lực lượng hung mạnh không gì sánh được. Liều chết chiến đấu với đội quân của các thế lực bên ngoài hợp lại. Từ khi chiến đấu đến bây giờ, tất cả mọi người đều đã giết mỏi mắt. Đường Phong cũng vậy, mà các cao thủ của thế lực bên ngoài cũng như vậy. Ai ai đều thấy được các thân nhân đồng bạn, sư huynh đệ của mình chết thảm trước mắt. Ai còn có thể bình tĩnh được đây? Chuyện này không thể nói trách nhiệm thuộc về ai, nhưng mà một điều không thể phủ nhận. Chính là hiện giờ, Đường Phong cùng mọi người đang là địch nhân sinh tử. Hai bên đều muốn đuổi tận giết tuyệt đối phương. Mỗi một cao thủ linh giai ngã xuống là lúc vận dụng tá thi hoàng hồn. Một thần thực lực linh giai thượng phẩm của Đường Phong căn bản không phải là thứ mà những người trước mắt này có thể chống lại. Nếu như không phải do nhân số của bọn họ quá nhiều, thì thắng bại của trận chiến này cũng đã phân ra rồi. Trạng diện rất hỗn loạn, thiên địa linh khí cũng bị lộn xộn hết. Nhiều cao thủ linh giai điều động thiên địa linh khí như vậy, đều đã hút sạch thiên địa linh khí trong phương viên trăm dặm quanh đây, làm cho trời đất đảo lộn, máu tươi thấm trên mặt đất đã bạo hòa, phảng phất như nhuộm đỏ cả bầu trời một mảnh máu tươi. Hai bên chiến đấu đều vô cùng ác liệt, mặc dù Đường Phong có hai vị linh giai thượng phẩm tòa trấn, các dược thi cũng cường hạng không thể chết, nhưng mà số lượng của địch nhân quả thực quá nhiều, chém giết tới tận bây giờ cũng không giảm được bao nhiêu. Tất cả đều đã giết đến đỏ mắt cả rồi. Ai cũng nghĩ vì đồng bạn của mình mà báo thù rửa hận. Không một ai cứ ý niệm lùi bước trong đầu. Trong đó, lời nói của Trang Hán đầu trọc kia rất có tác dụng. Trong chiến đấu, một câu của người này có thể xóa tan đi lo sầu ở trong lòng của địch nhân, khiến cho bọn họ đều có chung một mối thù, thề phải chém được Đường Phong. Người này nhìn qua thì có vẻ lộ mạng, kỳ thực tâm tư rất hơn người, tương đối khó đối phó. Đường Phong vốn định giết hắn đi, để cho địch nhân như rắn mất đầu. Nhưng mà đã thử vài lần, nhưng chưa thành công phát nào. Trang Hán này luôn luôn đề phòng Đường Phong mọi thời khắc, căn bản không cho hắn có cơ hội mà hạ thủ. Từ khi bắt đầu chiến đấu cho tới bây giờ, đã trải qua hơn 2 canh giờ. 2 canh giờ này trôi qua, thì hai bên đều có tình trạng kiệt sức. Hiện giờ chẳng qua xem ai trụ lâu hơn thôi mà thôi. Qua thời gian 2 canh giờ, 200 vị cao thủ linh giai của đối phương, hiện giờ chỉ còn 134 người, mà 28 bộ dược thi của Đường Phong cũng chỉ còn lại 15 bộ. Đây còn là do Đường Phong bảo hộ liên tục, nếu không thì tổn thất còn lớn hơn rất nhiều. Cho dù là ai, thì trên người đều đã dính đầy máu tươi, dáng dấp dữ tợn, nhìn qua cực kỳ dọa người. Ngay cả Đường Phong cũng đã phải thở gấp gáp, cho dù hiện giờ hắn tất chức linh giai thượng phẩm, những lúc vận dụng tá thi hoàng hồn thì cương khí tiêu hao cũng cuồn cuộn không ngớt. Hiện giờ chỉ còn đủ để thi triển một lần người thần và vô cực kinh mang kiếm. Tiểu tử này không giết không được. Các vị huynh đệ, mau mau giết chết hắn. Vì thần nhân của mình mà rửa hận. Đôi mắt của Trang Hán kia sáng như tuyết. Hắn đã nhìn thấy Đường Phong như nọ mạnh hết đà, nhanh chóng cao giọng hô lên, đồng thời lấy mình làm mẫu, kích động các cao thủ linh giai xung quanh xông vào tiếp. Đường Phong hừ lạnh một tiếng, xoay tay, lấy hai viên thiền niên phong vương lộ, nhét vào trong miệng. Thiền niên phong vương lộ có thể bổ sung hơn một nửa cương khí trong nháy mắt, nhưng mà chỉ có thể dùng được một lần trong thời gian ngắn. Đường Phong một mực chịu đau khổ không nhường tới, chính là để đợi tới thời khắc này, làm cho Trang Hán buông lỏng thì mình mới có cơ hội để chém giết hắn. Quả nhiên, Trang Hán vừa thấy Đường Phong chống đỡ có chút mệt mỏi, liền cho rằng Đường Phong đã vô lực. Lúc này hạ thủ xuống không hề để lại một đường lui cho mình, chỉ mong một kích giết chết được Đường Phong. Nhưng mà chiêu thức của hắn còn chưa đánh tới, thì nguyên bản khí thế của Đường Phong đang suy yếu, lại đột nhiên mạnh mẽ lên như sinh long hoạt hổ vậy. Biến cố gây bất ngờ này làm cho Trang Hán trở tay không kịp. Cường khí ba động trên người Đường Phong là càng tỏa ra mạnh mẽ, làm cho hắn kinh hồn tán đợm. Nếu như không phải đã xác định Đường Phong như ngọn đèn sắp tắt, thì làm sao hắn dám xuất thủ với một cao thủ linh giai thượng phẩm cơ chứ? Chẳng qua hắn cũng chẳng hiểu tại sao người thanh niên trước mắt này ăn hai viên hoàng màu vàng gì đó là có thể khôi phục lại hoàn toàn. Cái kỳ rốt cuộc là loại linh đan dịu dược gì có thể có công hiệu như vậy chứ? Chẳng qua lúc này không phải là thời gian suy nghĩ tới những chuyện này. Sát chiêu của Đường Phong đang kéo tới, làm Trang Hán phải thoái lui, vội vàng về đằng sau. Muốn tranh thoát được một kiếm chiêu trí mạng này, hắn biết rằng mình muốn thoát thì phải trả cái giá rất lớn. Cho nên hiện giờ rất hối hận vì đã không chuẩn bị đường lui cho mình. Hắn lùi rất nhanh, nhưng động tác của Đường Phong còn nhanh hơn. Độc ảnh kiếm như ẩn như hiện cũng không hề hạ thủ với hắn, mà đợi lấy mấy chiêu tập kích của địch nhân hai bên. Đường Phong vươn ra một tay, nắm lấy cổ tay của Trang Hán, mạnh mẽ quán nhập cường khí vào trong người hắn. Trong một khoảng thời gian ngắn, đã phong bế toàn bộ kinh mạch. Ngay lập tức, Đường Phong đem Trang Hán này về đằng sau. Không chờ cho Trang Hán rơi xuống đất, thì mấy bộ dược thi ở sau Đường Phong liền đâm hắn thành tổ ong vò vẽ. Trang Hán đột nhiên tử vong, làm cho tất cả mọi người của các thế lực bên ngoài đều sợ hãi không ngớt. Lúc ban đầu, chính là do Trang Hán này đề nghị mọi người kết thành đồng minh, cùng nhau đối phó với hắc y nhân. Thời điểm chiến đấu cũng là do hắn bố trí bố cục chỉ đạo mọi người chiến đấu, nhưng mà hiện giờ hắn đã chết, liên minh đang hợp lại, thoáng cái tan rã nhanh chóng. Ai nấy đều sợ người chết tiếp theo ở trên tay Đường Phong chính là mình. Đường Phong cũng nhân cơ hội này quát to một tiếng. Không muốn chết thì mau cút ngay khỏi linh mạch chi địa này. Tuy rằng chém giết được Trang Hán, nhưng mà nếu còn chiến đấu thì thật sự không tốt. Đường Phong đánh giá một lúc, cảm thấy nếu như còn đánh tiếp thì bên thua có khả năng rất lớn sẽ là mình. Chương 1018 Thiền Cốc Thọ Đồng Tử. Đây là cục diện khó khăn nhất mà Đường Phong từ khi xuất đạo đến nay không giải quyết được. Một tiếng gầm lên làm cho tất cả mọi người của thế lực bên ngoài sợ hãi cả kinh. Không chờ Đường Phong hạ thủ, vội vàng thối lui liên tục. Trạng diện đang nhộn nháo hỗn loạn, thoáng cái liền yên tĩnh. Những người còn sống ai nấy đều nhìn về Đường Phong cùng đám hắc y nhân với vẻ sợ hãi cùng cực. Nếu như ngày trước, hôm nay có ai dám nói đám hắc y nhân này đủ sức để chống lại 200 cao thủ linh giai hồi tụ lại, thì ai nấy đều sẽ chế nhạo đối phương, có ý nghĩ là viện vong hảo huyền. Nhưng mà một màn hôm nay cũng đã hiện ra rõ ràng trước mặt mọi người. Thanh niên tên gọi Đường Phong này mang theo 28 hắc y nhân, cứ như vậy chẳng đánh 200 cao thủ linh giai. Tuy rằng dân số của bọn họ đã giảm đi gần nửa, nhưng mà bên mình thì chết lại càng nhiều hơn. Bầu không khí yên tĩnh tiêu điều, chỉ hòa hoãn lại trong chốc lát. Nhưng mà sau đó, cừu hận mau huyết lại hừng hực thiêu đốt bọn họ báo thù. Đường Phong lạnh lùng nhìn đoàn người trước mặt này. Bọn họ cũng không nói lời nào, nhưng mà cũng không hề lùi lại về đằng sau. Hiển nhiên là không có cam lòng. Vì bảo vệ cho linh mạch chi địa được an bình, đều không có những bi kịch như Tiêu Thiền Tuyết phát sinh thêm một lần nào, là còn bù đắp cho sự hổ thẹn của chính mình khi lơ đãng khai phá phong ấn của thiên địa. Cho nên Đường Phong mới mang theo tất cả dược thi, dồn tất cả thế lực bên ngoài tới nơi đây. Trong bọn họ có quá nhiều người làm những việc ác, đi tới linh mạch chi địa tác oai tác quái, dàn nhầm bắt người cướp của, không có chuyện gì xấu mà bọn chúng chưa từng làm. Nhưng mà Đường Phong cũng không có thời gian để quan tâm xem ai thiện ai ác, chỉ có thể coi tất cả là địch nhân mà thôi. Mà hiện giờ Đường Phong và các dược thi giết nhiều người như vậy, cho dù trước đây hắn và bọn họ không có thù oán, thì bây giờ lại là thù hận quá sâu. Làm sao bọn họ có thể như vậy mà cam tâm tình nguyện lùi bước chứ? Trừng mắt nhìn địch nhân của mình vui vẻ, khoái hoạt ở đằng kia. Huy động độc ảnh kiếm, Đường Phong chém ra một đạo kim khí vào khoảng không trước mặt. Chém xuống mặt đất, cách mình khoảng 15 trượng. Trên mặt đất hiện ra một đường thẳng dài, thẳng tắp vài chục trượng. Vượt qua giới tuyến này, liền chết. Mọi người cúi đầu nhìn ranh giới mà kim khí của Đường Phong vừa rạch ra, lại ngẩng đầu nhìn hắn do dự. Trong lúc hai bên còn đang dừng cung bạc kiếm, thì có một cổ sát khí nồng nặc từ phương Bắc đột nhiên qua đây. Cổ sát khí này đằng đằng tiến tới, không chỉ làm cho mọi người của thế lực bên ngoài kinh khủng vạn phần, mà ngay cả trong lòng Đường Phong cũng có cảm giác lạ lạ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, dĩ nhiên trên đời này lại có người sở hữu sát khí nồng nặc như vậy. Từ khi mình xuất đạo cho đến bây giờ, đã giết qua không ít người, thậm chí có lần đã đổ sát mấy ngàn người. Nhưng mà cho dù như vậy thì sát khí tích lũy bao nhiêu năm qua, như vậy mà vẫn thua xa người này. Người này còn chưa tới mà chỉ bằng một cổ sát khí cực kỳ kinh khủng, để cho Đường Phong mở rộng được tầm mắt. Đây quả thực là một cao thủ mạnh kinh khủng. Không biết rốt cuộc hắn đã giết bao nhiêu người mới có thể sở hữu được sát khí nặng như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt của mọi người đều được hấp dẫn qua bên này. Ai nấy đều giống như Đường Phong, tràn ngập hiếu kỳ đối với người này. Tốc độ của người này cực kỳ nhanh, trong nháy mắt vượt qua cự ly 10 dặm. Từ lúc mọi người cảm thụ được luồng sát khí kia, chỉ qua mấy hơi thở thì có một bóng người nho nhỏ đột nhiên xuất hiện. Xuất hiện phía trên đỉnh đầu của mình. Không khí lại bắt đầu trở nên dần lên. Bên trong mọi người đều có một mùi vị cuồng bạo chảy xuôi, làm tất cả không kìm được mà toát ra mồ hôi lạnh ở bàn tay. Người này đứng giữa không trung một lúc, chỉ quét qua một vòng nhàn nhạt. Cuối cùng, ánh mắt hắn rơi trên người Đường Phong. Đây là một đôi mắt như thế nào? Hai mắt đỏ sầm như máu, quỷ dị không gì sánh được. không hề mang theo chút tình cảm nào trong đó. Nhìn lại ánh mắt kia, hai tròng mắt của Đường Phong không khỏi híp lại. Hắn phảng phất như thấy được điều gì trong mắt của đối phương. Có một dòng sông máu đang lưu chuyển, thi thể chất đầy xung quanh tạo thành núi. Lực lượng cường tâm băng hỏa không tự chủ được, đều tự động sử dụng. Mắt trái trở nên trắng như tuyết, mắt phải trở nên đỏ như máu. Mượn hai cổ lực lượng cường tâm này, Đường Phong giống như tù la hiện thế giữa ba ngày. Vừa nhìn thấy hình dạng và cách ăn mặc của người này, trong lòng Đường Phong không khỏi máy động. Tuy rằng chưa bao giờ gặp mặt người này, nhưng chỉ bằng vào cổ sắc khí cùng cách ăn mặc của đối phương, thì Đường Phong liền nhận ra thân phận của hắn. Không chỉ có Đường Phong nhận ra, mà mọi người của thế lực bên ngoài cũng đều nhận được. Thật sự là do người này quá mức nổi tiếng. Thọ đồng tử. Có người hô lên một tiếng. Sát thần của Thiên Cốc. Người của Thiên Cốc tại sao lại tới? Người đột nhiên tới từ phương Bắc này, dĩ nhiên lại là Thọ đồng tử trong Thiên Cốc Tam đồng tử. Là một nhân vật nắm trong tay quyền sát sinh nguy hiểm nhất. Thế giới bên ngoài có bốn thế lực lớn, nhưng mà không bao quát cả Thiên Cốc ở trong đó. Thiên Cốc ở thế giới bên ngoài cũng cực kỳ thần bí. Đệ tử của Thiên Cốc nhìn thấy ở bên ngoài đã ít lại càng ít. Nhưng mà không hề làm giảm đi hình tượng của Thiên Cốc ở trong lòng những người của thế lực bên ngoài. Ở thế giới bên ngoài, Thiên Cốc là một thế lực tồn tại siêu nhiên. Thế lực thần bí này không biết đã truyền thừa qua bao nhiêu năm. Nhân số của bọn họ tới bây giờ cũng không phải là quá nhiều, nhưng mà vẫn ẩn nấp ở khắp nơi. Người thường các bạn không thể nhìn thấy, nhưng ai cũng đều biết người trong Thiên Cốc đều có thực lực trên linh giai trung phẩm. Trong đó Thiên Cốc Tam đồng tử là càng là cao thủ trong cao thủ. Ba đồng tử này đều có cảnh giới linh giai thượng phẩm. Vì nguyên nhân tu luyện công pháp cho nên thân thể mới đột biến giống như đứa bé. Thọ đồng tử ở trước mặt chính là có dáng dấp như vậy. Đường Phong đã từng nhìn thấy Phúc đồng tử một lần. Hai đứa trẻ này nhìn bề ngoài rất giống nhau, nhưng mà khí chất thì khác biệt hoàn toàn. Phúc đồng tử tinh thông tính toán, thái độ làm người tương đối nhã nhặn. Nhưng mà Thọ đồng tử ở trước mặt lại lạnh lẽo vô cùng. Nhìn trên khuôn mặt non nớt không biểu cảm kia, chính là một loại biểu tình coi thường tính mạng người khác. Chương 1019. Ta chỉ giết người. Phần đầu. Lúc Đường Phong thu phục Sơn Hà Đồ, tên họ Tư Đồ đã từng nói qua. Trước đây hắn bị Thọ đồng tử một chiêu bắt luôn. Khi đó tên họ Tư Đồ đầu cá trê này đã có thực lực linh giai thượng phẩm. Nhưng mà đối mặt với Thọ đồng tử cũng có thực lực linh giai thượng phẩm, lại bị một chiêu đánh hạ. Có thể biết được thực lực của đối phương cao thâm tới mức nào. Cho dù Thọ đồng tử này có phải là người năm xưa trong lời nói của tên họ Tư Đồ kia hay không, thì tuyệt đối cũng không phải loại mà Đường Phong có thể trêu chọc. Thần là một trong những sát thần của Thiên Cốc. Sở tu suốt đời của Thọ đồng tử là những chiêu thức dùng để giết người. Có thể nói hắn vì giết chóc mà tồn tại. Không ai có can đảm vì hình dạng non nớt của hắn mà khinh thường. Thọ đồng tử xuất hiện làm cho bầu không khí càng trở nên quỷ dị. Cho dù có đánh chết, Đường Phong và các thế lực bên ngoài cũng không dám lộ mạng trước mặt sát thần này. Người từ thế lực bên ngoài nói khẽ khẽ với nhau không ngớt. Ai nấy đều hỏi tại sao Thọ đồng tử lại tới nơi đây. Nhưng cuối cùng vẫn không có một lời giải thích hợp lý. Người khác không biết được nguyên nhân, nhưng mà Đường Phong lại biết. Chỉ sợ người này tìm đến bởi vì trận pháp thiên cơ ở trên người mình. Mà trận pháp thiên cơ này chính là vật của đệ tử Thiên Cốc Thiên Cơ Tử. Càng làm cho Đường Phong muốn học máu. Chính là hiện giờ Thiên Cơ Tử đang đứng ngay bên cạnh mình, chẳng qua là bị điều chế thành dược thi mà thôi. Đối với Thiên Cốc, Đường Phong cũng không có nhiều lý giải. Nhưng mà một ít tin tức lộ ra đều nói rằng thế lực này cực kỳ cường đại, không phải là Thiên Thánh Cung hay Huyết Vô Thành có thể bằng được. Nếu như chống đối lại thế lực này, Đường Phong căn bản không có được phần thắng. Phong ấn thiên địa bị phá, linh mạch chi địa cùng thế giới bên ngoài giao hòa lẫn nhau. Đường Phong cũng muốn hòa hoãn với Thiên Cốc, mà với khả năng tính toán của Phúc đồng tử thì rất nhẹ nhàng có thể suy tính ra được vị trí của bản thân mình. Sát thần Thiên Cốc có thể tìm được mình chắc chắn là do chuyện này. Trong lúc mọi người đang trầm mặc thì Thọ đồng tử mở miệng nói trước. Người chính là người Phúc Đồng Tử nói đến ư? Thanh âm vừa mới vang lên, trong lòng mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo tới tận tâm can. Thoạt nhìn Thọ Đồng Tử trông còn non nớt, nhưng mà thanh âm của hắn lại làm cho tim đập cực nhanh, giống như âm thanh kim loại mà sát với nhau, mang tới một loại khí tức chết chóc, lạnh lẽo. Đúng. Đường Phong gật đầu, hôm nay cũng không cần phủ định. Nếu như đối phương đã khẳng định như vậy, hẳn là đã xem qua bức họa về mình rồi. Thọ Đồng Tử ừm một tiếng. Xem ra, ta không tới tìm nhầm người. Đường Phong nhướng mày, mở miệng hỏi. Các hạ tới là muốn thứ đó sao? Thọ Đồng Tử không chút biểu cảm, lắc đầu làm cho Đường Phong cực kỳ ngạc nhiên. Lần trước, Phúc Đồng Tử muốn chính là trận pháp thiên cơ của mình. Chẳng qua lúc đó, do thần hồn rời khỏi vạn ma quật, cho nên không mang được trận pháp thiên cơ theo bên người. Tất nhiên là không có biện pháp để vật quy nguyên chủ. Hắn còn tưởng rằng trận pháp thiên cơ đối với thiên cốc mà nói rất trọng yếu. Nhưng mà hiện giờ nghe được Thọ Đồng Tử này, nói tìm mấy lần mới thấy mình. Nhưng lại không phải vì lý do này, làm cho Đường Phong mê mang, mờ mịt. Vậy thì Thọ Đồng Tử ngươi đến đây làm gì? Đường Phong cảm giác mơ hồ mọi chuyện có chút không yên. Thọ Đồng Tử đứng giữa không trung, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Ta chỉ giết người. Lời vừa dứt, trong lòng Đường Phong đột nhiên cảm thấy lạnh buốt từ trong ra ngoài. Vội vàng giơ độc ảnh kiếm chém tới thân ảnh phía trước. Cùng lúc với độc ảnh kiếm đánh xuống, thì thân ảnh của Thọ Đồng Tử liền xuất hiện ngay trước mắt. Thanh âm kinh ngạc của Thọ Đồng Tử vang lên. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Đường Phong sớm có giác ngộ tấn công hắn trước. Mình còn chưa kịp động thủ, thì một đạo kiếm cực kỳ ảo diệu đã xông tới. Kiếm chiều đi sát bên người, may mà tránh né kịp. Một chiều như thế, nếu đổi lại là người bên ngoài, thì sợ rằng không thể né tránh. Nhưng sát thần của thiên cốc là từ chết chóc mà sinh ra, tất nhiên không hề tầm thường. Thân hình nhoáng một cái, liền tránh được kiếm này. Cùng lúc đó có một quyền bắn ra từ bàn tay mập mạp của trẻ con. Một quyền như vậy cũng không nhanh. Nhìn qua giống như một tiểu hài bực bội với người lớn mà giờ nắm đấm. Nhưng khi nhìn thấy một quyền như vậy thì sắc mặt Đường Phong liền thay đổi. Kiếm chiều của Đường Phong còn chưa kịp rút về thì cảm thấy được một cổ hơi thở ngay trước mặt. Cổ hơi thở này mang theo mùi vị hủy diệt, giống như là hào kiếp của thiên địa phủ xuống, làm cho người ta muốn ngăn cũng không thể nào ngăn được. Vội vàng rút độc ảnh kiếm về nhanh hết sức, còn người màu trắng của Đường Phong càng trở nên trắng nọn. Lực lượng cường tâm hệ đã đạt tới đỉnh phong, nhiệt độ quanh người lập tức hạ xuống gấp rút. Trường kiếm mang theo dựng thẳng lên, kiếm ý băng hàng phủ xuống. Đường Phong đứng tại chỗ, phảng phất giống như một tòa tuyết sơn cổ lão, sừng sững muôn đời không gì phá được. Kiếm chiêu cường đại nhất trong Tư Quý kiếm pháp Ngạo Tuyết. Kiếm thế vừa mới hình thành thì quả đấm của Thọ Đồng Tử cũng vừa kịp bay đến, trực tiếp đánh vào trên độc ảnh kiếm. Một tiếng nổ vang lên, mặt đất rung mạnh vài cái, kiếm ý bằng hàng của Đường Phong giống như tuyết tan vào mùa xuân, bị phá hủy không còn gì trong nháy mắt. Một quyền kình mang theo khí tức tử vong từ trên nắm tay nhỏ của Thọ Đồng Tử phát tới, làm cho mặt đất hơn 10 trường phía sau Đường Phong đều bị bật tung lên. Trong nhất thời, bụi cát đá sỏi bay mù mịt, cường khí cuồng bạo làm cho trời đất âm u. Đường Phong trợn trừng mắt, gắt gao đứng tại chỗ không lùi bước. Thọ Đồng Tử hừ nhẹ một tiếng, quyền kình bắt đầu phát lực. Đường Phong giống như con diều bị đứt dây, bay ngược ra ngoài, ở giữa không trung không nhìn được, phun ra một bụng máu tươi. Bay xa hơn 10 trường thì Đường Phong nhanh chóng xuất ra độc ảnh kiếm, cầm xuống đất để dừng lại. Đưa tay lên lau chút máu tươi nơi khóe miệng, Đường Phong có chút nao lòng. Ngay cả phòng ngự mạnh mẽ như kiếm chiêu Ngạo Tuyết đều không thể đỡ được một quyền của Thọ Đồng Tử. Một quyền kia không chỉ phá được kim thế của mình, còn đả thương được mình. Thậm chí cả độc ảnh kiếm cũng bị hao tổn theo. Chương 1019, ta chỉ giết người, phần cuối. Đường Phong nhìn lại trên thanh thiên binh độc ảnh kiếm. Lúc này trên kiếm có rất nhiều khe nước nhỏ. Duy chỉ một quyền kia có thể đánh cho thiên binh trở thành như vậy. Một quyền này thật sự có khả năng khai thiên tích địa. Nếu như chính diện chống đỡ, thì Đường Phong đoán rằng thanh kiếm này sợ là đã nát bấy rồi. Trong trời đất này còn có chiêu thức gì ngăn được công kích của Thọ Đồng Tử? Cho dù là kiếm của Âu Dương Tử, sợ rằng cũng không thể nào đỡ được quá lâu. Sát Thần Thiên Cốc quả nhiên là danh bất hư truyền. Đường Phong mỉm cười nhìn Thọ Đồng Tử. Đối phương đánh ra một quyền nhưng cũng không hề tấn công tiếp, chỉ đứng tại chỗ nhìn Đường Phong. Bộ dáng thong dong này làm cho Đường Phong cảm thấy rất vô lực. Người cũng không kém, Thọ Đồng Tử nhàn nhạt đáp. Lời nói này làm cho Đường Phong có chút chột dạ. Uy lực của quyền kình kia cũng không làm cho mình bị thương nặng gì. Tuy rằng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà bản thân của Đường Phong lại không lo ngại. Tất cả đều là do có Bất Phôi Giáp. Nếu như không có Bất Phôi Giáp mà nói, thì hậu quả sẽ cực kỳ khó lường. Đồng Tử à, mau giết người này, đừng có nhiều lời với hắn. Một cao thủ lên dài nhảy ra hô. Vừa rồi Đường Phong mang theo các dược thi giết bọn họ cực kỳ sảng khoái. Hiện giờ mắt thấy Đường Phong bị Thọ Đồng Tử dùng một chiêu đả thương, nên cảm thấy sung sướng không gì sánh được. Phảng phất như sợ Thọ Đồng Tử buông tha tính mệnh cho Đường Phong, vội vàng giật dây một bên. Bởi vì hắn nghĩ rằng, tuy rằng Thọ Đồng Tử không dễ chọc, nhưng dù sao cũng là người của thế giới bên ngoài. Mà Đường Phong lại là người của Linh Mạch Chi Địa. Hai người đại biểu cho hai thế giới khác nhau. Chung quy là biết được Thọ Đồng Tử sẽ đứng ở bên nào rồi. Người này vừa dứt lời thì thấy Thọ Đồng Tử lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Cút đi! Thọ Đồng Tử bấm tay, một cổ kinh khí được bắn ra. Tên cao thủ linh gia kia ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, liền bị cổ kinh khí này bắn thùng xuyên qua gáy. Đồng Tử, ngươi! Người của thế lực bên ngoài quá mức sợ hãi. Bọn họ căn bản không nghĩ tới chuyện Thọ Đồng Tử, ngay cả nói cũng không thèm mà xuất thủ luôn. Hơn nữa xuất thủ thì lấy luôn cả mạng người. Tất cả đều cút đi! Thọ Đồng Tử bất động nói, nhàn nhạt liếc mắt nhìn mọi người. Dưới ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập sát khí, tất cả mọi người hoảng sợ lùi lại mấy bước. Ngay sau đó có người vội vàng chạy rời đi. Sát Thần Thiên Cốc giết người như cơm bữa. Hắn căn bản không quan tâm tới người có thân phận gì, có địa vị gì, thực lực như thế nào. Nếu như dám nhúng tay vào chuyện của hắn thì chuẩn bị chết đi. Ai biết được hắn có thể nhìn mình khó chịu mà trực tiếp xuất thủ hay không. Vì bảo vệ tính mệnh của mình nên rời xa địa phương này là tốt nhất. Về phần tên Đường Phong kia, hiện giờ bị Thọ Đồng Tử đánh như vậy, liệu còn có cơ hội sống hay sao? Một câu nói của Thọ Đồng Tử còn uy lực gấp trăm lần câu nói của Đường Phong. Khi Đường Phong nói muốn mọi người cút đi, thì ai nấy đều kêu thối lắm. Nhưng mà khi Thọ Đồng Tử nói một câu, thì mọi người như ông vợ tổ, chạy toán loạn khắp nơi, chỉ trong khoảnh khắc thì không còn một ai. Hiện giờ chỉ còn hai người Đường Phong và Thọ Đồng Tử, cùng với hơn 10 bộ dược thi tùy thời ở bên cạnh. Nhưng mà đối mặt với Thọ Đồng Tử, thì những bộ dược thi này căn bản là vô dụng. Lần này Đồng Tử tới đây, chẳng lẽ không phải vì trận pháp thiên cơ hay sao? Một bên Đường Phong thở dốc, suy nghĩ cách thoát thân. Hiện giờ lấy tình huống của thân thể mà cùng hắn tranh đấu thì không hợp thời cơ. Một phen đại chiến vừa rồi đã làm hắn hết sạch khí lực. Ta nói rồi, ta chỉ giết người. Trên khuôn mặt của Thọ Đồng Tử biểu tình rất may mắn, không hề lộ ra một tí tinh tế nào. Cũng đúng, giết người diệt khẩu, cũng không để cho trận pháp thiên cơ truyền ra bên ngoài. Như vậy là cũng khá thẳng thắn. Đường Phong gật đầu nói. Tiếp được một chiêu của ta mà không chết, coi như ngươi cũng có chút bản lành. À, Đồng Tử quá khen rồi. Đường Phong cười lớn một tiếng, lật mày nhíu lại một cái, rồi nói. Đồng Tử không cảm thấy. Thắng có chút vô vị hay sao? Dù sao ta cũng vừa mới trải qua một hồi chiến đấu. Hiện giờ cũng không phải là thời kỳ đỉnh phong. Thọ Đồng Tử cắt đứt lời nói của Đường Phong. Nếu như ngươi nghĩ ta thắng không xứng đáng, thì ta có thể chờ tới khi ngươi khôi phục tới đỉnh phong rồi tới giết cũng được. Đường Phong nhướng mày. Tình huống của ta mà muốn khôi phục đầy đủ là chỉ sợ cũng không phải là chuyện tình một hai ngày. Ta có thể chờ. Tên Đồng Tử này bầu víu thật chặt nha. Đường Phong cực kỳ phiền muộn. Đừng nói là thân thể hiện tại như thế này, cho dù có khôi phục thực lực tới đỉnh phong, cũng không thể thoát khỏi Thọ Đồng Tử. Dù sao thực lực linh giai thượng phẩm của mình cũng là mượn mà thôi, căn bản không phải là thực lực vốn có. Người muốn sống không? Trong đôi mắt không hề có tình cảm của Thọ Đồng Tử, thoáng qua một tia trào phúng. Ai là muốn chết chứ? Chỉ cần ngươi có thể đả thương được ta, thì bản Đồng Tử tha cho ngươi một mạng. Trong lời nói nhàn nhạt của Thọ Đồng Tử, lộ ra một tia tự tin cường đại. Mạng của ta, ta tự giữ nó trong tay. Đường Phong sắc mặt nghiêm túc nói. Vậy thì phải xem ngươi có bổn sự này hay không? Trong lúc Thọ Đồng Tử nói thì thân thể nhỏ bé của hắn đã di động. Không chờ cho Đường Phong kịp phản ứng, đã tới sát bên cạnh hắn rồi. Tốc độ thật nhanh, Đường Phong chưa bao giờ thấy ai có thể sở hữu được tốc độ nhanh như vậy. Cho dù là mình toàn lực bạo phát, cũng không thể nào được như vậy. Còn đối phương thì thi triển ra trông rất nhẹ nhàng. Thân hình Đường Phong lùi lại rất nhanh, nhưng mà thân ảnh đối phương cũng như tàn ảnh đuổi theo sát nút. Cùng lúc đó một quyền khác lại đánh ra ngoài. Một quyền này khác với quyền đầu tiên, tốc độ của quyền này nhanh vô cùng, hầu như chỉ nhìn thấy tàn ảnh ở trên hai nắm tay nhỏ. Trong nháy mắt đối phương phát ra chiêu thức, thì Đường Phong cũng lấy ra một thanh trường kiếm khác, từ trong mỹ ảnh không gian. Độc ảnh kiếm đã không thể kham nổi chiêu đầu tiên, mà lần này Đường Phong lấy ra một thanh trường kiếm. Đây là một trong những thanh thứ thần binh mà hắn cất rất kỹ. Kiếm thế múa lên, Đường Phong không thể quan tâm tới thường thế và tình huống thân thể mình, mà phát huy thực lực của cảnh giới linh giai thượng phẩm tới đỉnh phong, chống lại một kích hung mạnh của đối phương. Kết thúc phần 217 của bộ truyện Vô Thường. Hẹn các bạn vào tối ngày mai, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cuộc chiến của Đường Phong và Thọ Đồng Tử nhé.